This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiếp tục giữa làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng ta đang đến với chương trình Medicare và Medicaid với chú Đào Quốc Phúc. Trong chương trình này, chúng tôi xin mời quý vị gọi ngay từ bây giờ để được đặt những cái câu hỏi với chú Đào Quốc Phúc trước khi mà gần hết giờ thì quý vị gọi sẽ không có được chúng tôi bắt máy và làm chậm trễ cái câu hỏi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Medicare và Medicaid xin được bắt đầu vào lúc này. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Thiện Hạnh và Ngọc Minh mời quý vị gọi vào đài ngay lúc này và xin được gửi lời chào đến chú Đào Quốc Phúc. Và hôm nay chú có khỏe không?
Rất khỏe, cảm ơn Thiện Hạnh, cảm ơn Ngọc Minh và chào tất cả quý vị khán giả.
Vâng, Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến chú Đào Quốc Phúc. Và sau một tuần lễ thì không biết là chú có nhiều cú điện thoại gọi cho chú không thưa chú?
Cũng có, cũng rất nhiều vấn đề, không biết là Ngọc Minh và Thiện Hạnh có những gì cần hỏi không trước khi mà chú nói những vấn đề khác.
Dạ vâng, vậy thì trước khi chú nói những vấn đề khác thì Ngọc Minh xin đặt một câu hỏi của thính giả là về cái vấn đề mà làm sao người ta có thể điền đơn cũng như là gửi đến cái hồ sơ mà đòi hỏi về cái quyền lợi cho cái chương trình của họ. Thì một người xin hỏi chú Phúc là cái cách nào là cái cách tốt nhất mà để tôi có thể làm đơn khiếu nại về cái chương trình bảo hiểm của tôi, về những cái dụng cụ y tế hay là những cái phục vụ trong cái chương trình bảo hiểm thưa chú?
Nếu mà trong chương trình của Medicare đó, thì của Medicare, chính của Medicare, thì mình có thể lên cái Medicare website để cho mình điền đơn và mình gửi đến đó. Nó có cơ quan riêng để khiếu nại.
Yeah.
Tất cả những cái gì mà mình thắc mắc và những khiếu nại nó đều được trả lời. Và thứ hai nữa là nếu mà quý vị có những vấn đề liên quan đến công ty bảo hiểm đó, thì quý vị có thể gửi thẳng cho công ty bảo hiểm và gửi cả cho Medicare và một cơ quan nữa quý vị có thể khiếu nại nữa là nó gọi là hội đồng bảo hiểm của tiểu bang Texas. Đó là những cái nơi cứ gửi, nhưng mà không phải mình cứ gửi rồi mình nói như vậy. Trước khi mình gửi đó, mình nên có những cái bằng chứng rõ ràng, bằng chứng đó, hoặc là văn bản hoặc bằng những cái sự gì mình có thể chứng minh được là cái chuyện đó đã xảy ra.
Bằng giấy tờ hả chú?
Dạ.
Chú nói là bằng chứng là bằng giấy tờ phải không chú?
Đúng, bằng chứng rõ ràng, tức là có bằng chứng hoặc có người chứng nhận hoặc là những người đã xác nhận hoặc là những giấy tờ gì mình đã gửi họ. Khi họ đã từ chối cái gì mình gửi họ hoặc họ không trả lời, hoặc là mình đã nhiều lần mình tiếp xúc, mình gọi, thì thí dụ như mình gọi điện thoại 5 lần và những lúc nào và bao lâu và mình đợi bao lâu, mình ghi hết vào đó và mình gửi cho họ. Thí dụ mình gọi 5 lần mà mỗi lần mình đợi bao lâu và mỗi lần như vậy, ngày nào, tháng nào, giờ nào, thì mình ghi vào đó. Sau mình dùng cái đó để cho mình gửi lên, tức là những cái bằng chứng để cho họ biết là ngày đó giờ đó mình đã gọi hoặc không, đã yêu cầu và bao nhiêu lần mình gọi như vậy đã không trả lời, và không có những cái người mà trả lời chính đáng cho mình và họ trả lời như thế nào. Tại vì những cuộc gọi đều đàm thoại đều được ghi âm, thành ra mình cần phải có những cái bằng chứng chính xác, chứ là mình ấy tôi gọi 3-4 lần 5-6 lần nhưng mà vẫn không được trả lời hoặc là chưa thời thỏa đáng, nhưng mình không có những cái chứng cứ rõ ràng là mình gọi lúc nào, giờ nào và cuộc điện thoại đó kéo dài bao lâu.
Dạ.
Rồi nhập người đó tên là gì. Mình cần nhất là khi mình đối thoại với ai, mình cần khi mà chấm dứt cuộc điện đàm đó, mình nên hỏi tên và họ của họ rõ ràng để mình biên vào đó nếu mình muốn muốn
dạ
khiếu nại.
Vâng, Thiện Hạnh, cảm ơn câu trả lời của chú Phúc và xin được nhắc cho quý vị, nếu mà quý vị đã ở trên đường dây và đã được giữ máy thì quý vị đừng rời làn sóng của chúng tôi cho đến khi mà quý vị được đặt câu hỏi với chú Đào Quốc Phúc. Thiện Hạnh xin nhắc lại là số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110 và xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh trước khi đặt câu hỏi được không ạ?
Tôi tên là Phương ở Phú Quốc hả chị?
Mời chú Phương, xin chú đặt câu hỏi.
Ok, cho câu hỏi chú Đỗ Quốc Phúc. Câu là trước đây tôi làm hãng làm thêm mà thì tôi không có bảo hiểm, tôi mua Obamacare. Giờ hãng nó bán bảo hiểm thì tôi có thể cắt Obamacare được không, mà là bao lâu là tôi cắt được? Còn nếu không thì tôi có bị phạt không? Nếu tôi tiếp tục mua Obamacare thì tôi có bị phạt không?
Không, nếu anh có bảo hiểm của hãng, mà nếu cái tiền bảo hiểm hãng mà trên 9.9%, 9.5% của cái tiền lương của anh thì anh có quyền apply cho Obamacare. Khi có Obamacare thì đâu bị phạt nữa đâu, anh đã mua trong đó rồi.
Không, nhưng mà anh,
nếu cái tiền bảo hiểm của anh mà dưới 9.5% lương của anh á thì đương nhiên anh phải mua bảo hiểm của hãng. Và anh sẽ không qualify để mua bảo hiểm của Obamacare.
À, vậy là mình mua Obamacare thì bao lâu mình cancel được chú Phúc? Hay là mình muốn cancel là mình cancel?
Đúng rồi. Khi mình có được cái bảo hiểm Obamacare, mình có quyền cancel lúc nào cũng được.
Oh yeah. Còn không, nếu mà cho hỏi, nếu mà mình không mua, từ chối vô hãng mà mình mua Obamacare là mình sẽ bị phạt hả chú?
Không, nếu mua Obamacare tiếp tục, tức là anh đã được qualify cho cái chương trình đó thì đâu bị phạt gì đâu.
Không, ấy là con nói là nếu mà bảo hiểm nó dưới 9% mà cái lương á mà mình không mua đó thì mình mua Obamacare mình bị phạt rồi chú.
Không, ok, nó đâu có cho. Đâu cho anh mua, anh đâu qualify để mua được. Anh mua
tại
được.
Vì không, tại vì con mua Obamacare trước khi con vô làm hãng.
Thì đương nhiên là cái đó nó xảy ra đầu tiên thì anh đương nhiên được hưởng thôi. Anh đâu cần phải mua bảo hiểm hãng đâu.
Vậy có nghĩa là giờ, không, giờ con nói về trước đây thì con chưa làm hãng thì con mua Obamacare. Bây giờ con làm hãng rồi thì con có được tiếp tục mà mua Obamacare không, hay là con phải chấm dứt Obamacare con mua qua hãng? Và nếu con mua cho, nếu con mua tiếp tục
anh là nếu mà bảo hiểm của hãng mà rẻ hơn là bảo hiểm Obamacare thì tôi chọn bảo hiểm của hãng. Và anh cân trọng bảo hiểm Obamacare. Còn nếu là bảo hiểm của hãng mà nó nhiều tiền hơn cái tiền lương của anh á, thì mà lại bảo hiểm của Obamacare nó rẻ hơn, thì anh nên mua bảo hiểm Obamacare.
Dạ không, con muốn hỏi ví dụ như bảo hiểm nó, chú nói là trên 9% đúng không? Nếu mà nó dưới 9% thì mình mua Obamacare vẫn được chứ, hay là mình không mua được?
Nếu mà nó trên 9% là mình vẫn có quyền sử dụng Obamacare chứ.
Con ấy là con nói dưới 9%, nhưng mà con đã mua bảo hiểm Obamacare trước khi con làm hãng thì sao?
Thì anh vẫn qualify cho cái đó, nhưng vấn đề là khi làm hãng rồi đó thì cái tiền của anh mà anh làm cái lương trong năm đó mà nó trên cái số tiền mà anh khai, mà anh dự trù là anh khai cho chương trình Obamacare đó, thì anh phải đóng lại cái tiền mà họ cho anh, tiền mà họ trợ cấp cho anh phải trả lại.
Ồ, vậy là nếu mà tiền trợ cấp cho mình là nó trợ cấp bao nhiêu, nó trừ lại bấy nhiêu hả chú? Hay là nó tính theo à?
Nó tùy theo cái lợi tức của mình. Tức là ví dụ bây giờ trợ cấp cho anh 200 đồng, nhưng mà thật sự là anh chỉ, vì anh đi làm anh chỉ là trợ cấp 100 đồng, thì anh phải trả lại 100 đồng đó.
Ồ, vậy có khi nó phải cao hơn hẳn chú hả? Đúng không?
Nó cao hơn, nhưng mà anh mới chọn cho nó đi phải mua bảo hiểm đó thôi.
Không, nếu mà cho nếu... Không, cho con hỏi thêm một câu, nếu mà hai vợ chồng, hai đứa con thì lương một năm income, một năm bao nhiêu là mua được Obamacare chú Phúc?
Tức là, thì theo cái số đó, tức là hai vợ chồng, hai đứa con, thì cũng, hai vợ chồng, hai người con hả?
Dạ.
Thì có lẽ là trên 35.000 thì được đó, tôi chỉ dựa trên cái điều kiện tôi biết nha, không có chính xác. Thì trên 35.000 vẫn được qualify.
Dạ, như 35.000 dạ. Rồi cho con hỏi, nếu mà con làm hãng, con chương trình chip cho con thì có mai mốt không bị ảnh hưởng gì không chú?
Chip cho anh thì khi mà anh khai lại, bây giờ chưa có, mà khi anh khai lại thì anh phải khai đầy đủ, thì nếu nó tiền nhiều quá thì anh phải đóng tiền thêm thôi.
Ồ vậy hả?
Vâng, khi mà bắt đầu, khi mà 6 tháng thì họ sẽ gửi cho anh một cái đơn anh khai lại cái lợi tức của anh, thì theo đó
dạ,
phải đóng tiền thêm hoặc là được trợ cấp thêm.
Ồ vậy có nghĩa là để con chờ tới đủ 6 tháng người ta phát tờ giấy mới rồi mình mới
đúng lúc bắt buộc, đúng rồi.
Ôi vậy cảm, nếu mà trong dưới 6 tháng là mình không bị phạt không chú?
Đúng rồi, trong cái đó nó vẫn còn hiệu lực đến khi mà nó cái renew của mình.
Dạ, con cảm ơn chú Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi và tham gia chương trình. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110. Thiện Hạnh và Ngọc Minh xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ hello, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin cho Thiện Hạnh, Ngọc Minh biết quý danh.
Dạ, tên là Sơn đây.
Dạ vâng, mời chú Sơn đặt câu hỏi cho chú Phúc.
À ok, tôi có một câu hỏi. Bây giờ đến tháng 10 này tôi mới có Medicare. À, coi như là tôi đã có cái thẻ rồi, mới đến tháng 10 mới bắt đầu hiệu lực. Thì bây giờ trong cái Medicare nó có Part A là đương nhiên là nhà nước cho tôi rồi, Part B thì optional. Còn bây giờ cái Part D á, tôi muốn điền nó, mà bây giờ tôi muốn xin cái trợ giúp mà về truck mà để mà help á, nó có một cái chương trình để trợ giúp á. Thì bây giờ tôi nên apply cái chương trình trợ giúp về truck trước rồi mới apply cái bạc đi, hay là apply cái bạc đi trước rồi mới xin chương trình trợ giúp sau?
Đó là câu hỏi thứ nhất. Chương trình trợ giúp anh nói nó gọi là extra help, thì anh nên apply liền ngay lập tức để anh được hưởng cái phần trợ giúp về vấn đề thuốc, nhân vật trợ giúp, tức là dù anh có mua và đi không đi thì nó trợ giúp chỉ làm giảm cái tiền thuốc của anh thôi. Còn bây giờ anh nên apply một cái chương trình Medicare Advantage để nó cho anh cái phần thuốc đó. Và cái thứ ba nữa là anh có quyền apply cho cái phần Medicare, nếu mà anh qualify thì anh sẽ được hưởng cái phần, sẽ cho thêm cái phần trả tiền cho phần Part B nữa.
Nhưng mà lúc nào nên apply cái Medicare
thì anh phải apply trước 2 tuần trước ngày bậc đê của anh.
Dạ. Yeah. Như vậy là bây giờ tôi có thể đồng thời vừa apply cái truck health với lại vừa apply Medicaid cùng lúc không được? Được không ạ?
Không, tại vì lúc bây giờ anh đã trả tiền đâu. Cái extra health thì tất nhiên là anh có qualify rồi đó. Tức là Medicare nó biết anh là đã sắp sửa được hưởng chương trình đó vào tháng 8. Còn Medicaid thì anh chưa được hưởng, tức là vẫn chưa có, đến mùng 1 tháng 8 nó mới là ngày anh mới được hưởng cái phần Part B đó. Thì lúc đó nó mới trả cho anh, thì nó chỉ anh nên áp dụng trước 2 tuần lễ là được rồi. Là khi áp dụng như vậy, mặc dù là qua tháng 8 rồi, nhưng mà khi mà anh được chấp thuận rồi thì mặc dù phải đóng cái phần Part B đó, nó cũng sẽ bồi hoàn lại cho anh cái tiền đó lại, nếu được chấp thuận, bắt đầu từ tháng 8. Nhưng mà anh không thể apply trước quá lâu, thì nhiên lúc đó anh vẫn chưa có hiệu lực thì nó không chấp thuận được.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi khác nữa là hiện tại bây giờ tôi đang ở trong cái chương trình của Obamacare, mà cái chương trình này nó qua một cái hệ thống nó kêu là Marketplace. Mà khi mà qua Marketplace rồi á, thì mặc dù cái bảo hiểm plan của tôi là Silver, nhưng mà nó rất là hạn chế, mà làm khó những cái bác doctor, những cái mà procedure mà doctor send đi để mà xin. Thì bây giờ khi mà họ trả những cái chi phí mà không đủ như vậy á, tất cả những cái phần còn lại á, là những cái cơ quan đó, từ doctor cho đến phòng lab á, nó gửi bill lại thẳng trực tiếp về đòi tôi. Và nếu mà không trả đó thì nó đòi đưa cho collector. Thì bây giờ tôi phải làm sao mà tôi phone cả hãng bảo hiểm, cả tất cả mọi người, mà họ không có cách gì mà help hơn được. Họ chỉ trả rất là giới hạn, mà rất là làm khó làm dễ đủ thứ, mà bây giờ những cái phần còn lại là họ bill thẳng trực tiếp rồi thôi. thì bây giờ
khó khăn của chương trình bảo hiểm là anh nên đọc kỹ cái coverage của nó, tức là những lợi của những cái chương trình mà nó được như thế nào, nó trả những phần nào và nào không trả. Anh hiểu rõ ràng đó trước khi mà anh đi sử dụng nó. Thế nên nhiều người họ có thể gửi tiền anh sai chứ không phải là đúng, vì họ đòi tiền anh, nhiều khi họ đã gửi công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm không trả cho nó họ kịp, họ có quyền gửi cho anh, yêu anh trả, và nếu anh trả thì anh mất tiền anh thôi. Anh phải hiểu rõ ràng là khi mà anh đi làm một cái việc gì đó, thí dụ như bác sĩ, thì trong cái silver plan đó nó nói là anh trả tiền copay là bao nhiêu, anh chỉ trả bao nhiêu tiền đó, mà nếu bác sĩ đòi hơn thì anh không trả, hoặc họ bill hơn cái số cái giao kèo mà công ty bảo hiểm đã giao cho anh, được cái policy đó. Anh hiểu rõ ràng và đọc rất là kỹ càng. Nếu anh cần giúp đỡ thì giúp cho anh, nhưng mà cái đó là cái chính trước khi mày này nói là họ bill, họ gửi tiền anh, chắc chắn là họ luôn luôn là gửi đến cho anh, họ đòi tiền đi bảo hiểm cái nơi họ cung cấp dịch vụ cho anh. Nó nói công ty không bảo hiểm chưa trả, nhiều khi chưa trả nó có quyền tới 60 ngày nó mới trả cái bill đó, nhưng mà tới một tuần hai tuần nó thấy chưa có trả, gửi bảo hiểm chưa trả, nó gửi về bill cho anh nó là chưa trả, vì nó nói anh là người chịu trách nhiệm trong việc này. Thì nếu mà công ty bảo hiểm nó đã cover phần đó thì anh cứ yên tâm, anh không phải trả.
Còn nếu mà nói rõ hơn một chút xíu là trước khi mà tôi vô cái chương trình Obamacare đó là năm ngoái đó, trước khi mà vô đó thì tôi đang đi check mà bởi một cái ông oncologist, thì đến lúc mà tôi chuyển qua Obamacare đó thì tôi có báo cho ông đó biết là tôi đã chuyển bảo hiểm. Thì khi mà tôi báo cho ông đó thì mọi chuyện thấy ok, check, họ check ok mọi thứ rồi. Sau khi đó ông gửi tôi đi lab, đi các thứ check up này kia vẫn như bình thường mọi khi thôi. Thì đến khi mà gửi tiền về bảo hiểm nó về đó, thì nó nói là bảo hiểm nó nói là ông bác sĩ của tôi ông không có làm một cái kêu là authorization code, thành ra nó không chịu trả, mà nó trả rất là hạn chế, chỉ có vài những cái điểm nó cho phép thôi. Thì sau khi mà nó làm khó làm dễ là ông không có làm cái auth code như thế đó, thì những cái phần còn lại là những cái lab cái gì bác sĩ cái gì này kia nó bill về tôi hết.
Không phải như vậy anh. Thứ nhất là quan điểm tôi trình bày rõ ràng, không phải chương trình bảo hiểm của ông Obamacare, mà chương trình bảo hiểm của một công ty bảo hiểm đã anh đã mua, chứ không dính dáng trong chương trình Obamacare. Để anh hiểu rõ ràng như vậy, thì chương trình bảo hiểm của anh có như vậy, giống như chương trình bảo hiểm anh đi làm, thì anh phải coi tất cả những cái những điều anh vừa nói đó, trình bày ví dụ như là khi mình đưa cho ông bảo hiểm đó, thì cái chương trình bảo hiểm nhiều người họ làm quá cái việc mà bảo hiểm nó cho làm, và ông cứ việc ông bill với số tiền như vậy, ông bill bảo hiểm sẽ trả, ông trả đọc cái policy của bảo hiểm, nó nói những phần nào nó trả, phần nào không trả. Ông làm trên mà nó tất nhiên là bảo hiểm nó không trả chứ không phải. Chứ không phải bảo hiểm nó không trả. Bảo hiểm không thể nào không trả cho cái những dịch vụ mà họ cung cấp. Bảo hiểm từ chối, không bao giờ họ làm được như vậy. Tại vì cái đó là luật, họ không thể. Những cái điều mà họ giao kèo với anh trong những cái điều mà policy mà anh đã trả tiền cho họ, thì tất cả nó đều được phải trả tiền. Có những khoản trả tiền mà các ông bác sĩ hay là những cái nơi mà cung cấp dịch vụ đó, họ đòi tiền trên số tiền đó, hoặc đòi tiền không đúng trong những điều kiện mà bảo hiểm cho, hoặc thi hành những cái dịch vụ mà ngoài cái dịch vụ mà bảo hiểm cho phép, thì tất nhiên ông có quyền, những người họ có dịch vụ họ đòi tiền càng nhiều càng tốt, đâu thành vấn đề. Mà nếu anh trả anh chịu, thì nhau mình phải biết quyền lợi của mình lúc đó cái gì, và ông cũng đòi cái tiền mình có phải đúng cái điều kiện, ông có làm đúng cái điều kiện đó không. Nó rất là phức tạp, nhau mình phải hiểu rõ ràng, cũng như anh nói là nó rất là giới hạn, không phải như vậy. Tất cả nó đều rõ ràng trong cái trắng mực đen trong cái policy của anh. Anh không thể nói là ở cái này nó trả không trả, nó không phải như vậy. Nó là nó muốn trả, hay là nó thích cái này thì nó trả, cái kia không trả, không phải như vậy anh. Nó có luật đàng hoàng và nó trả tiền rất là đàng hoàng. Tại vì công ty bảo hiểm và bác sĩ đều có giao kèo với nhau là những cái dịch vụ họ được trả bao nhiêu tiền và những dịch vụ nào họ được trả. Rõ ràng chứ không thể là, ví dụ ông gửi lên đó là ông có những cái cốt riêng gửi vào đó thì tự nhiên nó trả rồi. Và nếu mà công ty bảo hiểm không trả cho cái đó thì tự nhiên ông đã vi phạm cái giao kèo đó rồi. Thì anh không thể nói là công ty bảo hiểm sẽ muốn trả tiền thì trả, không trả tiền thì thôi. Hay là ông bác sĩ muốn đòi tiền bao nhiêu cũng được, công ty bảo hiểm mới được phải trả. Nó không phải như vậy. Tất cả đều có những cái luật lệ, những cái giao kèo, những cái điều kiện ở trong những cái benefit của anh có được. nó đều được thỏa mãn. Hoặc là họ đã làm những cái benefit, ngoài những benefit mà nó được có trong giao kèo, tất nhiên là anh phải trả rồi. Hoặc là ông đã làm cái benefit đó, ngoài cái đó mà không cho anh biết, tất nhiên làm sao? Anh không biết đâu, thì tất nhiên anh phải coi cái trường hợp đó, anh hỏi. Tại sao lúc tôi nói như vậy ông trả, thì ông phải giải thích tôi cái này tại sao bảo hiểm không trả. Mà tại sao là ông lại làm, ông bắt tôi trả. Anh hiểu tôi nói không?
Có lẽ tại vì chưa có nói rõ, chưa có nói hết, thành ra lúc mà tôi có phone cho hãng bảo hiểm á, hỏi tại sao họ không trả đó, thì họ có nói là như thế này. Họ bảo là cái procedure đó thì đáng nhẽ là họ trả, nhưng mà cái ông bác sĩ của tôi á, trước khi làm ông không có xin cái Auscode. Nếu mà bình thường đó, trong một cái policy bình thường á, thì họ sẽ cũng lờ đi, họ cũng trả. Nhưng mà vì cái này nó qua một cái nó kêu là marketplace, mà marketplace á, thì nó làm cho tất cả những cái chuyện đều là đòi hỏi phải đúng thủ tục, phải thật là khó khăn. Thành ra vì cái lý do đó, họ nói ông này không có làm cái Auscode như thế, thành ra họ từ chối, họ không trả. Đó là lý do chính. Thì tôi mới hỏi là tại sao mà cái marketplace lại là khó như vậy, thì họ cũng không nói được. Nhưng mà đại khái là hiện tại bây giờ tất cả những cái bác sĩ và những cái nhà thương rất là khó kiếm những ông nào mà chấp nhận cái marketplace, tại vì marketplace nó làm những cái đòi hỏi khi mà make cái claim rất là khó khăn. Đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ tôi bị những cái bill nó gửi về những cái phần mà chênh lệch do bảo hiểm trả sót lại, hoặc là họ chuyển với tôi hết, là bây giờ không biết phải xử trí làm sao. Mà nếu mà không trả đó là họ sẽ đưa ra cho collector.
Nó chỉ giờ... trình bày với anh như vậy. Đúng, anh nói rất là đúng. Là cái chương trình bảo hiểm của anh mua, nó nằm trong một chương trình của liên bang, một cái chương trình bảo hiểm, cái luật của đó. Thì nó có những luật lệ khác nhau. Mà nếu ông dùng những luật lệ mà tư nhân, giữa tư nhân, ví dụ bây giờ anh đi mua bảo hiểm xe, thì xe nó chỉ bị chi phối bởi luật lệ của tiểu bang Texas về vấn đề bảo hiểm. Nhưng mà cái giao kèo giữa anh mua bảo hiểm đó và người sử dụng, thì tất nhiên họ trả theo những cái điều kiện ở trong đó, thì nó không bị ràng buộc bởi những cái luật lệ. Còn khi mà anh ở trong cái chương trình như vậy, họ những cái tất cả những cái luật lệ anh đòi tiền hay là những cái luật lệ đó, nó phải được chính xác đúng như vậy và theo những cái cốt quy định, cũng như cái chương trình Medicare và Medicaid, cái cốt cũng giống như vậy. Nó không giống như chương trình của tư nhân, bảo hiểm tư nhân ở bên ngoài, thì anh phải theo đúng luật lệ đó. Và theo đúng như vậy thì mới trả, không theo đúng không trả.
Dạ, vâng,
đúng như
Phúc.
Vậy anh có nghĩa là họ đã không, nếu họ đã muốn sử dụng, tức họ, cái người mà cung cấp dịch vụ cho anh, họ đồng ý chấp thuận cái chương trình bảo hiểm đó, tất nhiên họ mới có giao kèo với công ty bảo hiểm. Và khi họ chấp nhận, tức là họ hiểu tất cả luật lệ, công ty bảo hiểm phải giao kèo với họ phải làm cái chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phúc.
Họ không làm, như là không phải lỗi của cái công ty bảo hiểm hay là của anh sử dụng, mà họ đã không làm, họ nói khó khăn. Khó khăn là tại vì họ không đọc, không học hết những cái giao kèo người ta đã giao cho anh về vấn đề cái chương trình bảo hiểm đó.
Dạ.
Nói anh phải làm cái gì.
Dạ, chú Phúc ơi, Ngọc Minh cảm ơn chú rất là nhiều. Thời gian cũng không còn, nó cũng quá thời gian rồi, cho nên mong là vị thính giả trên có thể gọi qua cái số điện thoại cho chú Phúc. Nếu mà quý vị còn thắc mắc, qua số điện thoại là 214-704-9121 thì chú Đào Quốc Phúc sẽ trình bày tường tận hơn. Và đến đây thì thiện hạnh Ngọc Minh cũng phải kết thúc chương trình, thưa chú. Và một lần nữa cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, thưa chú.
Cảm ơn thiện hạnh, cảm ơn Minh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chú một lần nữa và xin vị thính giả gọi lại cho chú Phúc nếu mà còn có những thắc mắc qua số điện thoại 214-704-9121. Xin cảm ơn. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM.